nhiều tật xấu. Khi còn sinh tiền, họ sống bình thường, không xa hoa phù phiếm gì, nhưng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng xã hội cùng những tập tục của nó. Dĩ nhiên, họ không đau khổ điên cuồng như những người đam mê về xác thịt, nhưng vì thiếu một đời sống tinh thần mà họ cảm thấy cô quạnh vì thời gian sao kéo dài quá. Khi xưa, họ thích tụ tập bạn bè, nói chuyện trên trời dưới biển, thì nay những điều này không còn ý nghĩa gì nữa. Tại cõi tinh thần, ai nấy đều có thể đọc được tư tưởng của nhau. Những điều khoác lác phóng đại để mua vui không còn hấp dẫn được ai nữa. Tại đây không có sự khoe khoang địa vị, y phục, danh giá hay sự quan trọng cá nhân, vì những cái hời hợt đó không có ý nghĩa gì ở cõi này. Tôi đã sử dụng danh từ cõi này, cõi nọ làm như nó ở xa lắm. Thật ra nó vẫn ở gần, rất gần với cõi trần của chúng ta, chứ không hề đi đâu xa. Nếu có khác thì chỉ khác ở một chiều không gian mà thôi. Cõi giới bên kia cửa tử được cấu tạo bởi các nguyên tử hết sức thanh và nhẹ, nên thích hợp với những người sống về tâm linh. Những người này sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi còn ở trong cõi trần, vì cõi bên đây có các rung động thanh cao, thuận lợi cho sự trau dồi kiến thức, phát triển khả năng tinh thần. Nếu các nhà trí thức, nghệ sĩ, những người có tâm hồn hướng thượng đều cảm thấy thoải mái, ung dung tự tại, thì người giàu lòng bác ái không mưu cầu hạnh phúc cá nhân mà chú tâm đến hạnh phúc của người khác còn sung sướng hơn nữa, vì họ có thể làm việc một cách đắc lực. Tuy cõi này không có ai nghèo khổ, lạnh lẽo, nhưng vẫn có những tâm hồn buồn rầu, đầy hoang mang sợ hãi, cần được giúp đỡ an ủi. Do đó, các danh sư Tây Tạng thường chú tâm nghiên cứu cõi vô hình để hướng dẫn và giúp đỡ những kẻ này. Vì đa số mọi người không biết gì về thế giới bên kia cửa tử, nên họ đều thiếu chuẩn bị. Chính vì thiếu chuẩn bị mà nhiều người chịu đau khổ, mê muội, cứ lang thang sợ hãi trong một cảnh giới kỳ lạ, mơ mơ màng màng, hư hư thực thực, không siêu thoát được. Thượng đế thường hành động một cách bí mật, không mấy ai có thể hiểu. Có khi nào bạn tự hỏi tại sao phần lớn con người khi già yếu, các cơ quan thể xác dần dần thoái hóa, các ham muốn như ăn uống, thèm khát cảm xúc xác thịt cũng theo đó mà giảm bớt đi? Khi bệnh tật đau ốm, người ta chỉ mong sao chống khỏe thôi, chứ mấy ai còn ham muốn gì khác. Phải chăng đó là một cách gián tiếp giúp con người kiềm chế bớt các thú vui xác thịt, các ham muốn vật chất, để tránh khỏi phải đau khổ khi từ giã cõi đời, khi ham muốn mà không thể thỏa mãn được nữa? Hiển nhiên, nếu biết vậy, người ta cần phải chuẩn bị, cần phải tập làm chủ các giác quan, kiềm chế các ham muốn vật chất, phát triển đời sống tinh thần ngay từ lúc này, để tránh không bị khổ sở khi bước vào thế giới bên kia. Thật đáng tiếc khi đa số người ta cứ mải mê lo lắng cho đời sống phù du, giả tạo, ngắn ngủi ở cõi này, mà không biết gì đến những đời sống khác. Họ có thể bỏ ra cả tuần hoạch định chương trình cho một chuyến du lịch, trong khi không hề chú ý gì đến một nơi mà trước sau ai cũng phải đến. Có lẽ bạn tự hỏi những người chết trẻ khi lòng ham muốn vật chất còn mãnh liệt thì sẽ ra sao? Dĩ nhiên, họ gặp nhiều khó khăn hơn người chết già hay chết bệnh. Họ dễ bị lôi kéo, thu hút vào những cảnh giới thấp thỏi, ngột ngạt, bị chìm đắm trong những rung động xấu xa, sống trong tình trạng hoang mang, đau khổ, đầy thèm khát, cho đến khi biết kiềm chế lòng ham muốn thì mới siêu thoát được. Vì đã mấy ai biết trước giờ chết, tử thần có bao giờ báo trước, nên con người cần chuẩn bị một đời sống thanh khiết, hướng thượng ngay từ bây giờ. Điều chính yếu là nên giảm bớt các ham muốn vật chất, để tránh khỏi lâm vào tình trạng như đói không được ăn, khát không được uống, thèm muốn không được thỏa mãn, toàn thân nóng rực như than hùng vì ham muốn hành hạ. Này bạn, điều này không phải là sự trừng phạt, vì không hề có chủ thể hay đối tượng, không hề có quỷ sứ hành hạ, diêm vương xét xử, mà chỉ là kết quả của định luật thiên nhiên. Một cái nhân sẽ tạo một kết quả, lòng ham muốn không được thỏa mãn sẽ tạo đau khổ, dù được thỏa mãn nó sẽ tạo thêm những ham muốn khác nữa cho đến khi không thể thỏa mãn. Sự đau khổ luôn luôn gia tăng theo đà ham muốn, càng ham muốn nhiều thì khổ đau càng lớn. Hiển nhiên tình trạng này không kéo dài mà sẽ chấm dứt ngay khi sự ham muốn không còn nữa. Nếu người chết có đủ nghị lực khôn ngoan để chế ngự những cảm giác khát khao về cõi trần thì họ sẽ không bị ràng buộc hay bị hành hạ bởi lòng ham muốn. Tiếc thay, vì không được giải thích một cách rõ ràng như vậy nên phần đông nhân loại cứ nhởn nhơ vui chơi, tìm khoái lạc qua cảm xúc của thể xác mà không ý thức rằng thể xác vốn vô thường, nay còn mai mất, trước có sau không. Những thú vui ngắn ngủi phù du của một kiếp người trong chốc lát đã dọn đường cho sự đau khổ triền miên ở cõi bên kia. Thời gian ở cõi trần bị giới hạn bởi các điều kiện vật chất, vì thể xác được cấu tạo bởi các nguyên tử trọng trược không thể kéo dài quá lâu, trong khi thời gian ở cõi bên kia hoàn toàn tùy thuộc vào sự rung động của các nguyên tử cấu nên tinh thần. Nếu lòng ham muốn còn mãnh liệt, sự rung động còn thô thiển nặng trọc, thì thể tinh thần không thể siêu thoát lên cõi trên mà lưu lại nơi đây rất lâu. Này bạn, tôi muốn nhân dịp này đề cập đến tâm trạng của những người vừa cởi bỏ bộ áo vật chất, vì đây là một điều hết sức quan trọng. Dĩ nhiên khi vừa qua đời, ai cũng hoang mang hốt hoảng vì sự thay đổi đột ngột bất ngờ. Tuy nhiên, nếu khóc than thảm thiết thì bạn chỉ làm cho người đó thêm bối rối, đau khổ, quyến luyến mà thôi. Khi từ bỏ bộ áo vật chất, các giác quan thể xác đã hư hoại, người bạn yêu không thể sử dụng ngũ quan như nhìn, nghe, ngửi, nói hay sờ mó được nữa, và không thể biết được những sự kiện xảy ra trên cõi trần. Tuy nhiên, các giác quan của thể tinh thần từ lâu vẫn bất động, bỗng được kích động và dần dần trở nên linh hoạt. Chỉ một lúc sau, họ bắt đầu nhận thức được ít nhiều về các sự kiện xảy ra chung quanh. Tùy tâm trạng lúc chết bình tĩnh hay hoảng hốt, đau khổ hay thoải mái mà các giác quan của thể tinh thần sẽ hoạt động nhanh hay chậm. Có khi vì quá xúc động mà các giác quan này bị tê liệt, không hoạt động được nữa. Hiển nhiên, người chết sẽ không ý thức được gì mà cứ mơ mơ màng màng như người say ngủ. Cũng có trường hợp các giác quan này hoạt động ngay, khiến người chết có thể đọc được tư tưởng của người thân, biết họ sung sướng hay đau khổ ngay khi vừa lìa bỏ bộ áo vật chất. Sự khóc lóc than van có thể làm cho người chết hoảng hốt, lo lắng, luyến tiếc, đúng vào lúc mà họ cần phải bình tĩnh hơn bao giờ hết để thích hợp với hoàn cảnh mới. Tâm trạng người chết khi đó ở giữa hai cảm giác kỳ lạ: cảm giác trước các sự kiện vật chất đang dần dần tan biến và cảm giác trước các sự kiện mới lạ đang bắt đầu thành hình vì các giác quan mới bắt đầu hoạt động. Khi tinh thần rút khỏi thể xác, nó tạo ra một thay đổi trong bộ óc, khơi động cuốn phim ký ức vẫn chứa đựng trong tiềm thức. Tất cả mọi chuyện buồn hay vui, thành công hay thất bại, danh vọng, giàu sang hay nghèo đói, khổ sở, các hậu quả mà họ nhận lãnh, nguyên nhân mà họ gây ra, nỗi đau khổ, sự đam mê, hành vi tội lỗi cũng như lòng quả cảm hy sinh đều lần lượt hiện ra trong tâm thức họ một cách rõ rệt. Đây là giai đoạn hết sức quan trọng vì nó quyết định số phận người chết trên đường tiến hóa tâm linh. Nếu bình tĩnh, biết chấp nhận mọi sự, không luyến tiếc, thì họ dễ dàng thích hợp với hoàn cảnh mới hơn. Nhờ các giác quan thể tinh thần được khơi động mà họ ý thức được thế giới bên kia và có những quyết định sáng suốt. Đa số thường có cảm giác như đang nổi trôi, vật vờ trong một luồng ánh sáng êm dịu và dần dần hiểu biết mọi sự. Tâm trạng của họ khi đó ảnh hưởng đến sự rung động của các nguyên tử cấu tạo thể tinh thần. Nếu hoảng hốt, sợ hãi hay luyến tiếc hối hận một điều gì thì các rung động của thể tinh thần sẽ bị rối loạn, khiến họ bị thu hút vào những rung động tương tự theo định luật đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Họ sẽ bị lôi cuốn ngay vào bầu ánh sáng lờ mờ, nhầy nhụa như bùn của các cảnh giới nặng trọc, xấu xa. Nếu thoải mái, bình tĩnh, họ sẽ thấy nhẹ nhõm, an vui tự tại, người họ lơ lửng trong bầu ánh sáng sáng chói, trong suốt như pha lê. Họ thấy khỏe khoắn và có thể sử dụng các giác quan mới để theo dõi sự việc xảy ra quanh đó. Dĩ nhiên họ có thể hoảng hốt, mất bình tĩnh nếu thấy người thân kêu la, khóc lóc. Cái cảm giác ung dung tự tại lúc ban đầu có thể thay đổi ngay và hậu quả không thể lường được. Trong thế giới tinh thần, tư tưởng chiếm vai trò hết sức quan trọng vì nó chủ động tất cả mọi việc. Thử tưởng tượng, tự nhiên bạn bị bịt mắt, dẫn ra khỏi nhà, đến một nơi xa lạ, với tiếng người la hét, than khóc, cùng các tiếng động ồn ào phức tạp mà bạn không thể hiểu, thì tâm trạng của bạn sẽ ra sao? Phải chăng bạn không thể bình tĩnh được? Cũng như thế, sự bình tĩnh sáng suốt là điều hết sức quan trọng khi trong nhà có người từ trần. Theo các danh sư Tây Tạng, không gì tốt đẹp hơn sự chân thành cầu nguyện của những người thân. Các rung động âm thanh của lời kinh có một oai lực rất lớn, ảnh hưởng rất mạnh đến cõi giới bên kia. Mọi sự tha thiết chí tâm chí thành cầu nguyện hay việc được một tu sĩ đạo hạnh cao dày chú tâm hành lễ là một bảo vật không gì có thể sánh bằng. Một lần nữa, vì sự kiện hết sức quan trọng này mà tôi mong bạn hãy ngưng khóc than vô ích. Hãy lắng lòng, bình tĩnh cầu nguyện cho người ở thế giới bên kia. Họ có thể nhận được lòng thương yêu chân thành của bạn ngay khi bạn vừa phát tâm, vì ở thế giới bên kia, tư tưởng có sức mạnh rất lớn và màu nhiệm. Này bạn, người thân của bạn không hề đi đâu xa mà vẫn ở gần bên bạn. Người đó không nhìn được thể xác vật chất của bạn, nhưng vẫn thấy được thể tinh thần của bạn. Dĩ nhiên, họ cũng cố gắng liên lạc với bạn, mà nào bạn có biết. Vì bạn không để ý đến họ nữa, nên họ tưởng như bạn đã quên họ rồi. Nếu thấy một người còn sống đang ngủ say, bạn biết người đó đang ngủ, nhưng người say ngủ đâu hề biết gì về bạn. Cũng thế, đối với người đã qua đời, thì bạn cũng như người đang ngủ say. Họ thấy bạn, nhưng không thể nói chuyện với bạn được nữa. Tôi mong bạn hãy suy gẫm cho kỹ về điều này, phải chăng nó hợp lý và không có gì quá đáng. Này bạn, sự thật đâu phải điều gì to tát, phức tạp, vượt ngoài sự hiểu biết của con người. Chính vì thiếu hiểu biết nên con người đã vẽ vời ra những cảnh tượng ghê gớm đấy chứ. Nếu bạn chấp nhận phần nào về cảnh giới bên kia cửa tử như tôi đã trình bày, thì chúng ta có thể đi xa hơn. Trong vũ trụ còn có nhiều cảnh giới khác nữa, chứ không phải chỉ có thế giới này thôi. Tùy theo các rung động của thể tinh thần mà con người thích ứng với một cảnh giới. Khi mọi ham muốn thấp hèn, ích kỷ đã hoàn toàn tan rã, thì con người sẽ siêu thoát lên các cảnh giới cao hơn. Khi tư tưởng trở nên thanh khiết, nhẹ nhàng, họ sẽ ý thức được những luồng tư tưởng thanh cao, tế nhị hơn. Lúc đó, họ sẽ mê man trước các luồng sóng rung động trí thức, các bầu tư tưởng trong sạch tốt lành. Đây là giai đoạn mà con người thấy rộn ràng một niềm phúc lạc vô biên, không bút nào có thể tả được. Đó là khi họ bắt đầu ý thức được các diễn biến thực sự của vũ trụ, của các định luật bất biến, của ánh sáng chân lý. Đây không phải là phần thưởng của ai hết, mà chỉ là kết quả tự nhiên của tánh linh đã tiến hóa đến giai đoạn này. Phải chăng bạn tự hỏi các giai đoạn này có kéo dài mãi không? Câu trả lời là không, vì không có một cái nhân hạn định nào có thể tạo ra một kết quả vô hạn định được. Định luật vũ trụ đã định rằng tia sáng phát xuất từ đại thể sẽ phải trở về nguồn gốc. Dĩ nhiên, trong cuộc hành trình trở về nguồn, chúng ta còn phải tiến hóa rất nhiều để trở nên trong sạch, toàn thiện. Hiện nay, chúng ta còn bất toàn và rất xa với đại thể toàn thiện, uyên nguyên đó. Nhưng chúng ta biết chắc chắn rằng, một ngày nào đó, chúng ta sẽ trở về, và đó là một sự thực không thể chối cãi. Vì định luật vũ trụ, bất cứ một lực gì phát ra cũng đều có một phản lực ngược chiều tương tự. Chúng ta phát xuất từ điểm liên quan toàn thiện uyên nguyên kia, càng ngày càng đi xa dần, thâm nhập vào các cõi giới vật chất khác nhau, rồi bị ô nhiễm. Chính sự ô nhiễm này đã khiến chúng ta lạc lối, xa đọa và càng ngày càng đi xa mãi trong cõi vô minh. Tuy nhiên chắc chắn có lúc chúng ta sẽ trở về khi ý thức được mình là ai. cởi bỏ các ô nhiễm vật chất, thanh lọc bản thân để phát triển cái mầm thiện, cái chân như Phật tánh, cái tánh linh có sẵn trong ta, thì dĩ nhiên chúng ta có thể xoay chiều cái lực đẩy chúng ta đi xa mà quay trở về. Tất cả mọi sự sống đều đang trên đường tiến hóa, có thể nhanh hay chậm, tùy hoàn cảnh và định lực cá nhân, nhưng chắc chắn đều nổi trôi trong chu kỳ tiến hóa chung. Nếu con người mỗi sáng thức dậy, mặc quần áo, làm công việc thường ngày, thì đến tối cởi y phục ra để nghỉ ngơi. Cũng như thế, khi xuống trần, người ta khoác lấy bộ áo vật chất. Khi việc học hỏi đã hoàn tất, người ta cởi bỏ bộ áo đó, bước vào một trạng thái yên tĩnh để nghỉ ngơi. Sau khi ngơi nghỉ, ôn lại bài vở đã học, thì họ lại khoác bộ áo khác, khởi sự học một bài học mới, hoặc tiếp tục học lại bài học mà họ đã không học được khi trước. Điều mà người ta gọi là đời người thật ra chỉ là một ngày trong đời sống thật sự, trong một cuộc tiến hóa, một hành trình để trở về nguồn. Này bạn, điều này có thể mới mẻ đối với bạn, có thể bạn coi nó là kỳ dị, phi lý, hoang đường, không thể tin. Hiển nhiên trong một bài ngắn, tôi không thể diễn tả hết những điều trọng đại mà tôi đã nghiên cứu trong vòng mấy chục năm qua, những sự kiện mà các danh sư Tây Tạng đã phải học hỏi trong suốt mấy chục thế kỷ qua, những chân lý mà các bậc tổ mật tông đã để lại trong tài liệu, trong các cuốn cổ thư hay kinh sách mật truyền. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng giải thích thêm những gì tôi biết. Phải chăng bạn đang thắc mắc về số phận của người thân vừa qua đời? Hiển nhiên, họ cũng rất quan tâm đến người sống, nhưng sự lo lắng này có thể làm cản trở việc siêu thoát và mức tiến hóa của họ. Thật ra là làm sao tránh cho họ không bị những quyến luyến ám ảnh, làm sao để người chết hoàn toàn giải thoát ra khỏi nỗi lo lắng ưu tư của cõi giới mà họ vừa từ giã, để có thể sống thoải mái, trọn vẹn trong cuộc sống mới mà họ vừa bước vào. Việc giúp đỡ con trẻ của người chết để lại là một hành vi cao quý đặc biệt. Nhờ thế cha mẹ đã từ trần, bớt gánh lo âu phần nào và có thể nhẹ bước tiến lên cõi trên. Nếu khi còn sống họ đã làm điều sai quấy, thì lúc từ trần dĩ nhiên họ sẽ lo lắng về số mạng sắp tới của họ. May mắn thay, trong cõi tinh thần vẫn luôn luôn có những người đi trước, những người giàu lòng bác ái, sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm hướng dẫn, dìu dắt, giải thích cho họ hiểu những định luật thiên nhiên. Dĩ nhiên đã tạo ra nhân thì chắc chắn sẽ gặp lấy quả, không thể khác được. Nếu hiểu biết, chấp nhận sự thật và vui vẻ thọ lãnh hậu quả, vẫn tốt hơn là u mê, không ý thức được gì hết. Một trong những sự kiện đặc biệt là trường hợp các đứa bé qua đời. Vì đa số các trẻ đều ngây thơ, ít ràng buộc, ham muốn vật chất, nên chúng dễ thích hợp với cõi giới bên này hơn. Lúc đầu trẻ con thường quanh quẩn gần cha mẹ của chúng, nhưng họ đâu biết được sự hiện diện của con, nên đứa bé có cảm tưởng bị bỏ rơi. Ít lâu sau, nó tụ tập với những linh hồn còn trẻ khác và chơi đùa với nhau. Trong cõi tinh thần, tư tưởng thường hiện ra rất rõ rệt. Khi đứa bé tưởng tượng thế giới thế nào thì nó thấy như vậy. Nếu nó nghĩ rằng nó là một vị anh hùng thì nó liền khoác lấy hình ảnh người hùng đó. Nếu nó muốn cung điện lâu đài thì một lâu đài được dựng lên tức thì. Đối với đứa bé có tâm hồn hướng thượng, muốn tìm gặp thần thánh, thì những vị này sẽ xuất hiện ngay, vì ở cõi tư tưởng người ta rất dễ tìm gặp nhau theo định luật đồng thanh tương ứng. Có những đứa bé muốn gặp thượng đế, một thượng đế trong hình thể vật chất như nó nghĩ, và hiển nhiên nó sẽ không thất vọng, vì tất cả hình dáng đều là hình dáng của thượng đế, bởi vì ngài ở khắp mọi nơi. Kẻ nào muốn phụng sự và giúp đỡ, dù giúp đỡ những sinh linh thấp kém nhất, thì cũng đang phụng sự ngài một cách thực sự như vậy. Dĩ nhiên, trong thời gian đầu, trẻ con dễ ham thích những trò như thế, nhưng đa số đều thích được hữu dụng. Chúng ưa giúp đỡ, an ủi người khác, nên sau một thời gian chơi đùa thỏa chí, chúng thường tìm đến những người thiếu hiểu biết, những người còn lo lắng, hoang mang để chuyện trò, an ủi họ. Trong cõi vô hình, những đứa bé như thế di chuyển khắp nơi, làm những việc giúp đỡ đầy vị tha, bác ái. Chính sự giúp đỡ, quen biết này đã tạo ra những sợi dây thân ái giữa chúng và các linh hồn khác. Phải chăng bạn thắc mắc về số phận của những đứa bé quá nhỏ, chưa biết chơi đùa? Trong cõi tinh thần có nhiều bà mẹ nồng nàn chờ đợi để ôm chúng vào lòng, tiếp đón chúng, yêu thương chúng như con ruột của mình. Tuy nhiên, thường thường những đứa bé đó chỉ nghỉ ngơi trên cõi tinh thần một thời gian rất ngắn, rồi lại trở xuống trần. Nhiều khi chúng tìm đến cha mẹ cũ của chúng vì những liên lạc thân ái hay tùy duyên nghiệp có sẵn từ trước. Các tu sĩ thời Trung Cổ thường bịa đặt ra các điều độc ác, gớm ghê như việc trẻ nhỏ khi chết mà không rửa tội thì sẽ xa cách cha mẹ chúng và bị đày xuống địa ngục vĩnh viễn. Đây là điều hoàn toàn vô lý, cần phải loại bỏ. Rửa tội là một bí tích thật sự, có những hữu ích đặc biệt và có ý nghĩa quan trọng, chứ không phải một hình thức bên ngoài mà nếu thiếu sót sẽ đem lại hậu quả tai hại, ảnh hưởng cả đến những định luật vũ trụ. Thượng đế vốn bác ái, nhân từ, đâu chấp nhận những hình thức bên ngoài như một hung thần độc đoán như vậy. Cho đến nay, tôi chỉ đề cập đến việc tiếp xúc với người chết bằng cách đi vào thế giới bên kia trong giấc ngủ, vì đó là đường lối tự nhiên thông thường. Dĩ nhiên vẫn có những đường lối khác thường và không tự nhiên. Có người chết tạm thời mượn lấy một hình thể khác trong chốc lát, trường hợp như lên đồng, nhập cốt, hoặc sử dụng một hình nộm, một cái bóng tạo ra bởi các nguyên tử vật chất để tiếp xúc với người cõi trần. Đây là những điều không đứng đắn, mơ hồ, khó kiểm chứng, dễ bị lợi dụng, có thể đưa đến sự bịa bợm, phỉnh gạt của một số thầy pháp thực hành tà thuật. Do đó, theo sự nghiên cứu và hiểu biết của tôi, đây là điều nên thận trọng, vì việc vong linh cố gắng liên lạc với cõi trần bằng cách này thường bắt nguồn từ những nguyên nhân đặc biệt. Có thể vì họ có điều gì oan ức cần biện bạch, hoặc các đau khổ lo âu cần được giúp đỡ. Trong trường hợp này, tốt nhất nên cố tìm hiểu xem họ muốn gì, rồi giúp họ giải quyết những việc đó sớm chừng nào tốt chừng nấy, để tâm hồn họ được an tĩnh. Này bạn, tôi đã trình bày những hiểu biết của tôi về thế giới bên kia. Tôi mong bạn hãy bớt buồn rầu vì sự chia ly tạm thời này. Có chi phải lo lắng buồn phiền khi người bạn yêu thương đã bước vào một đời sống rộng rãi, thoải mái với những ý nghĩa đặc biệt của nó. Nếu buồn rầu về sự chia ly tưởng tượng đó, thì trước hết điều bạn lo âu chỉ là một ảo tưởng, vì người đó đâu hề xa cách bạn. Phải chăng sự thật là bạn suy nghĩ nhiều về sự mất mát của chính bạn hơn là sự thoải mái của người vừa qua đời? Bạn phải bỏ lòng ích kỷ đó đi nếu bạn thật sự yêu thương người đó. Tất cả tình thương chân thật đều phải vị tha. Bạn cần nghĩ đến người bạn thương, chứ không phải đến bản thân bạn. Bạn nên biết rằng lòng yêu thương chân thành của bạn với người đã qua đời vẫn còn mãi, chứ không thể mất đi được. Tại cõi bên kia, nó còn gia tăng thêm mãnh lực, vì tại đây nó không còn bị trở ngại hay giới hạn bởi thể xác. Ở cõi tư tưởng, người ta không thể dối trá được. Các hình thức bên ngoài như khóc than, bi lụy, không xuất phát từ bên trong, chỉ là những hình thức giả dối, và người ở cõi bên kia biết rõ điều này hơn ai hết, vì họ đọc rõ tư tưởng của bạn. Dù thành thật, nhưng nếu than khóc, buồn rầu, thì bạn đã phóng ra những tư tưởng có ý kèm chân, níu giữ người kia lại, thì làm sao họ có thể ung dung tự tại mà siêu thoát được? Bạn nên nhớ mọi tư tưởng, tình cảm của bạn đều ảnh hưởng trực tiếp đến người ở cõi bên kia. Do đó, bạn cần thận trọng, đừng để một tư tưởng giận hờn, lo lắng nào ảnh hưởng đến sự thoải mái của họ. Nếu biết người đã qua đời vẫn còn lo lắng cho bạn, thì bạn cần can đảm, vui vẻ hơn lên, vì như thế họ sẽ an tâm hơn, bớt đi các ưu tư lo lắng về bạn. Nếu khi còn sống, họ không được chỉ dẫn một cách cẩn thận, đứng đắn về đời sống bên kia cửa tử, thì bạn hãy tìm cách học hỏi những điều này và giải thích cho họ hiểu vào những khi ngủ. Bạn hãy tâm niệm những điều bạn muốn trình bày trước khi ngủ, rồi bạn sẽ ý thức được điều tôi muốn nói. Này bạn, khi vừa qua đời, tình cảm quyến luyến giữa hai bên vẫn còn bền chặt, do đó tư tưởng của bạn có thể ảnh hưởng rất nhiều đến người kia. Bạn hãy nhân cơ hội này chuyển trao cho họ những tư tưởng cao thượng, tốt lành, khiến tâm thức của họ chóng khai mở, có những rung động tốt đẹp và giúp họ tìm được sự an lạc ở cõi bên kia. Bạn hãy cầu nguyện, âm thanh của lời kinh có oai lực rất lớn, có thể giúp họ chóng tỉnh thức và ý thức rõ rệt mọi sự đang xảy ra. Bạn hãy tìm hiểu sự duy nhất của vạn vật, của đấng thiêng liêng. Nếu bạn hiểu được tình thương của Ngài đối với bạn cũng như đối với muôn loài, thì làm sao bạn có thể buồn rầu, bi lụy được? Bạn biết rằng tất cả đều là con của Ngài, làm sao một đấng cha lành như Ngài lại không chăm sóc, chăm lo cho các đứa con của Ngài được? Thái độ bi lụy là thái độ thiếu tin tưởng, thụ động và thiếu hiểu biết. Bạn cần học hỏi thêm các ẩn nghĩa trong lời dạy bảo của Ngài xuyên qua đấng cứu thế. Vì càng học hỏi, hiểu biết nhiều chừng nào thì đức tin của bạn càng mạnh mẽ chừng đó. Bạn sẽ nhận thức rằng tất cả mọi sự đều nằm trong tay đấng cha lành, một quyền năng đầy sáng suốt, bác ái, minh triết hoàn toàn. Và chính cái tình thương cao cả này điều khiển tất cả mọi sự.